thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư thường khuyên nhủ chúng ta phải lo tu để dẫn tiến chính mình và ảnh hưởng người kế tiếp. Người chịu tu phải tự khai thác và khám phá lấy chính mình. Xác thân chúng ta có đây là của cải quý báu của Thượng Đế ân ban trong kiếp làm người. Chúng ta phải biết quý trọng, luôn luôn tu sửa và học hỏi, cải tiến không ngừng thì mới tạo được lối thoát cho linh hồn của chúng ta ở tương lai. Cho nên, thiền sư nhắn nhủ người thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, không được ỷ lại, cầu xin, nhờ đỡ, mà phải thực hành đúng đắn thì mới mong đạt được phần thanh nhẹ, giải bỏ tánh hư tật xấu, tâm thân mới được an yên, trí tuệ mới được sáng suốt, không còn bị sức hút của hồng trần lôi cuốn nữa. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Diễn tiến tu học của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Manila, Phi Luật Tân vào ngày 27 tháng 3 năm 1983.
Manila, ngày 27 tháng 3 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay Chủ nhật cũng là ngày thiệt chung của các giới và đạo vô vi chung học để học hỏi phân giải, thích ứng theo chiều hiến hướng tăng tiến hóa của mọi tâm lực. Chúng ta sống ở thế gian qua bao nhiêu sự thử thách trong tu học của chúng ta. Nhiều người tu mới bước vào tu thấy nguyên sáng, mừng, tưởng được tu đắc. Và người hiểu được đạo lý một phần lại cũng nói tu đắc. Rồi có người lại biết được một chút đỉnh khía cạnh và để phê phán người khác cũng tưởng là mình đắc sáng suốt hơn người khác. Chứ kỳ thật chưa đến đâu. Thật là chân lý là vô cùng, chân lý là sáng động. Đường lối xây dựng đó Thượng Đế đã ân ban cho mọi tâm linh trong tâm thức của chính họ rất rõ rệt. Vì mỗi người không chịu giữ cái phần tâm thức và vẫn giữ phần tranh chấp ở bên ngoài, mắt thấy tai nghe luận đi xét lại, đâm ra tạo sự tâm tối cho chính mình mà thôi. Chứ kỳ thật chúng ta phải giữ cái sự bình thản du dương như tôi đã từng nói để tiên qua. Khi ta lắng nghe một việc gì, chúng ta phải hướng thượng ngay tức khắc để hóa giải sự việc đó, vì sự việc đó là sự việc quý báu vô cùng, bất cứ từ đâu đến đang sinh cho chúng ta. Chúng ta mừng được nghe, dù câu nói đó làm cho ta buồn tủi, câu nói đó làm cho ta sân si, câu nói đó tạo thêm sự si mê. Nhưng mà chúng ta chịu lắng nghe thì chúng ta mới hóa giải những sự trằn trọc có thể đem đến với chính chúng ta. Cho nên nhiều người thế gian lâm vào cảnh đụng chạm đó mà không hay. Thành ra càng tu thì càng chậm tiếng, càng tu thấy càng lùi bước. Vì sao? Vì cái bản chất cố chấp của chúng ta vẫn còn. Chúng ta phải nhìn nhận về sự cố chấp tâm tối này còn. Thiếu hòa đồng, thiếu cởi mở thì không bao giờ tiến tới được. Cho nên chúng ta phải hòa, chúng ta phải nhỏ hơn mọi người để chúng ta học. Đừng cho chúng ta là hay hơn, chúng ta là cao hơn, chúng ta là dày công hơn, chúng ta là giỏi hơn. Không có. Chúng ta đang học thì đang được thắng lập. Tùy theo chiều hướng tiến hóa sẵn có của chính mình mới thấy được tiền kiếp chúng ta tạo biết bao nhiêu tội, tạo biết bao nhiêu sự sai lầm. Còn ngay cả kiếp này chúng ta nhận nhiệm vụ xuống thế gian và không chịu tiến hóa, rồi ở trong cái chấp mê, ở trong cái buồn hẳn, đó là chấp mê, đó là tâm tối, núp trong bóng tối và không chịu công khai ra ngoài. Cho nên chúng ta phải cố gắng bước ra đi để học nữa, bước ra đi để tiến tới nữa. Cho nên đừng có sợ nắng, sợ mưa, đừng có sợ những cái nghịch cảnh. Nghịch cảnh là đem cho chúng ta càng ngày càng bình tâm. Nghịch cảnh là xây dựng dũng trí cho chính mình, chứ không phải nghịch cảnh là hại chúng ta đâu. Cho nên những cái chuyện ở thế gian bề trên đã chuyển cho chúng ta sống trong kích động, phản động là đang dẫn tiến chúng ta, chứ không phải chúng ta có quyền hạn gì đâu. Cho nên nhiều người còn cố chấp, còn tính nóng, còn ngu muội. Cho nên sử dụng cái tánh nóng mà tu hoài, tu hoài, tu tới làm thầy, tu tới làm đủ thứ hết giáo chủ, rốt cuộc cũng phải qua một cuộc nhiệt độ vô cùng thử thách ở cửu dương quan mới tiến qua lên được. Cho nên mọi người tu nhiều khi thấy bực tức vô cùng, đó là đang đốt thiêu tâm hồn của chúng ta. Người vô vi thì được đốt thiêu tại trần. Nhiều khi các bạn thấy bực tức vô cùng, nhưng đó là chấp nhận, không có la là, không có trách. Nhiều người cũng trách trời Phật, rồi ngược lại rồi cũng đi cảm ơn trời Phật vô lý. Bởi vì chúng ta thấy rằng việc làm của chúng ta chưa làm, và chúng ta lại ca tụng trời Phật, thế tôi đâm sợ, đâm ra sợ trời Phật sao? Trời Phật ôm ấp chúng ta và xây dựng cho chúng ta, chỉ chờ chúng ta tiến mà thôi. Cho nên chúng ta tiến bằng ý chí, tiến bằng thể xác, tiến bằng hành động mới chủ tọa được những cái cuộc sai lầm của chính mình và để sửa chữa ăn năn trong cái cuộc hội họp của vạn linh hợp nhất thể. Chúng ta mới trở về cơ quy nhất được, quy nhất thượng trung hạ đồng nhất mới trở về được. Cho nên càng tu thì càng thấy sự sai lầm đó là đại phước của mỗi cá nhân. Nhiều người đã làm nhiều điều sai lầm và bảo thủ sự sai lầm, rồi đem sai lầm nó gắn liền với đạo, nói tôi là bảo vệ đạo pháp, đó càng khổ nữa. Không nên nghĩ như vậy. Chúng ta bất lực và chúng ta chỉ biết học mà thôi, học để tiến mà thôi, thì lúc nào chúng ta cũng có cơ hội tiến hóa, lúc nào chúng ta cũng có cơ hội tiến hóa. Cho nên của người tu phải biết điều này và phải thức giác và phải ăn năn, phải hối cải. Cho nên trong chùa cũng có kinh sám hối để cho mọi người đọc, trong nhà thờ cũng có kinh sám hối để đọc, để ăn năn. Tại sao họ phải đọc hàng ngày? Đã nói rằng khẩu khai thần ký tiếng mà thần ký tán mà họ vẫn học hàng ngày, bởi vì họ cũng có cái pháp đó, cũng là cái pháp dẫn tiến cho họ. Nếu họ làm đúng và làm thường xuyên như vậy, họ cũng sửa được tâm thức, được tiến hóa. Còn nếu chúng ta là người thiền thì chúng ta đã đầy dũng trí trước khi chúng ta thiền, buộc chúng ta lập lại trật tự cho chính mình, thì chúng ta phải cố gắng thường xuyên hơn, ngày cũng như đêm. Ý chí chúng ta là phải giải thoát, nhất định là phải giải thoát. Chúng ta mới thấy rõ cuộc đời là tạm. Cái dục tánh ở thế gian đã cho chúng ta thấy, và Thượng Đế đã cho chúng ta mượn học cái dục ở thế gian, mà chúng ta mới chuyển hướng thì cái dục đó nó đi lên thiên đàng, dục tiến thiên đàng rõ ràng. Cho nên chúng ta muốn bồi ý chí nhiều, hướng cái dục thượng thượng, hướng thượng. Cho nên tuổi trẻ nhiều người đã bị lầm ở trong cái dục, và tưởng đó là cảnh thiên đàng, đó là giải quyết được sanh lý, là sung sướng vô cùng. Nhưng mà kỳ thật đâu có gì. Các bạn đã làm rồi, các bạn đã thử rồi, các bạn đã nếm rồi, tất cả mọi sự việc các bạn đã thử hết rồi, rồi các bạn thấy cái gì là giá trị. Những người đã bước qua cuộc đời thử thách đó mới thấy rõ giá trị của những cái tánh bản chất tham sân si hải nộ hỷ nộ ái ố dục dục, đó là Thượng Đế đã ăn ban làm bài học cho chúng ta, và chúng ta phải chuyển cái đó hướng thượng về thân, thì cái phần eo hẹp không còn, cái phần giấu giếm không còn, mà lại cởi mở thêm. Thế lúc đó mới thấy được tâm đạo. Cho nên người tu mà còn ôm ấp những cái chuyện kiểu không giá trị, giấu người này, giấu người kia, giấu người nọ, rốt cuộc rồi cũng bị lộ. Cho nên chúng ta công khai, công khai mọi sự việc, tâm thức ta công khai, trung tâm bộ đầu chúng ta công khai với cả trời Phật. Nếu mà các bạn công khai với nhân gian thì họ trong cố chấp và đem bạn vào cố chấp. Cho nên chúng ta phải thầm tu thầm tiến, công khai trung tâm bộ đầu để cho trời Phật chứng minh hành động của chúng ta. Chúng ta thấy rõ rằng trời Phật chỉ chứng tâm chứ không phải chứng cái ngoại cảnh, không chứng áo mão, không chứng lý luận lý luận sai lạc. Cho nên chúng ta phải vun bồi sửa tâm, khai thức mới được chứ. Mở rộng tâm thức của chúng ta, mở rộng phần hồn của chúng ta, càng ngày càng hòa tan với cả cả không vũ trụ, hòa tan với ý chí của Thượng Đế, phải giữ lấy cái vai trò vô cùng, gánh vác vô cùng mới là tiến hóa được. Cho nên nhiều người đã tưởng tới Chúa, đã tưởng tới Phật, tưởng đủ thứ nhưng mà không chịu gánh vác thì làm sao được. Ngược lại, kêu trời Phật phục vụ cho chúng ta thì chúng ta càng ngày càng yếu hèn và không có tiến tới được. Cho nên cái tu vô vi nó khác. Các bạn đã bước từ giai đoạn ban đầu các bạn thấy thanh nhẹ và sau các bạn thấy nặng, là chính các bạn đang đào đất. Và đào tới đó thì trong đó các bạn có cục đá, là cục cứng đầu ngũ mũi của các bạn phải đào nữa. Rồi tới chất sắt, rồi tới chất này, chất kia, chất nọ, các bạn cũng phải đào hết ra để hiểu nguyên lý, mới tìm ra nguyên lai bổn tâm. Cho nên từ giai đoạn huệ tâm, huệ can, huệ phế, huệ thận, huệ trì, nó phải mở. Và trong cái mở đó, do ai làm cho nó mở? Chính hành giả đã đào nó mới mở được. Nếu các bạn không hành, làm sao các bạn thấy sự ngu muội của các bạn? Các bạn không hành, làm sao các bạn thấy sự túi nhục của các bạn? Đó là các bạn đã hành. Các bạn là người đang bươi sớt những tánh hư tật xấu, và để tìm cách giải tỏa tánh hư tật xấu, phải dẫn tiến tánh hư tật xấu đi tới sự toàn thiện, toàn hảo hơn. Đó là công phu của chính bạn. Cho nên mỗi ngày đêm chúng ta không tu nhiều, tu ít, phải tu, nhất định phải tu. Vì 24 tiếng đồng hồ chúng ta chưa có cơ hội phục vụ cho chính mình, cho nên một ngày chúng ta phải cố gắng giữ lấy ít nhất một tiếng đồng hồ để học và để thức tâm. Rồi chúng ta đi đứng ngồi nằm, chúng ta cũng thiền, chúng ta cũng nghĩ tới sự sai lầm của chính mình, nó mới mở được. Đừng nghĩ sự sai lầm của người khác, đừng thị phi chuyện này chuyện nọ, nó không ích gì cho chúng ta và nó tạo sự tâm tối cho chính mình mà thôi. Cho nên nhiều người tu được thanh nhẹ một phần, miệng chọt chẹt nói đủ thứ nhưng mà không giúp ích cho chính mình, để tạo sự tâm tối cho chính mình và tạo sự tâm tối cho xung quanh. Cho nên chúng ta phải trở về với chính giác và hiểu sự sai lầm của chính mình là mình tốt hơn. Nhiều người đã làm sai trong tình dục mà cứ cố chấp trong sự tình dục, làm sao giải tỏa được? Không biết đây là bài học của Thượng Đế để cho chúng ta, và chúng ta nếm rồi chúng ta mới tiến tới, chúng ta mới giải tỏa. Và không dồn rõ cảnh đời để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta ra đời chúng ta đâu có biết dục là cái gì, nhưng mà tại sao lớn lên tự nhiên tôi phải dục, và tôi hoang mang trong dục, và tôi truyền miên sống trong dục. Đó, để tôi tìm lối thoát Và khi mà tôi biết hòa tan như đang dục rồi, tôi thấy đâu có cái gì mà giá trị. Sự mong muốn của các bạn đòi hỏi rất nhiều, nhưng mà rồi rồi kết thúc để cho các bạn biết là không có cái gì mà phải mong đợi. Cho nên cái đó là mọi người đã qua tuổi dậy thì đòi hỏi, nhưng mà rồi học hỏi rồi chả có gì khi mà giá trị, cũng là điều luyện cho các bạn thức tâm mà thôi. Cho nên nhiều người tu thường nói rằng tôi trường trai diệt dục, nhưng mà tâm tâm dục vẫn còn. Các bạn nhìn nhận sự thật đó, và chúng ta phải dùng ý chí niệm thường niệm vô biện niệm, niệm Phật cho nhiều. Bởi vì dục nó cũng ở trong cái nguyên lý của lửa, của không khí, của nước, của phát triển, của sự hiểu biết sáng suốt và thức tâm đó, cũng ở trong đó mà ra mà thôi. Cho nên cũng nằm ở trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Mà nếu chúng ta niệm thường niệm nó sẽ mở, vì chúng ta có cái này để thay thế cái kia, thì cái phần đó bận rộn. Bận rộn vì phần này thì không bận rộn vì phần kia. Nó rất dễ, nhưng mà nhiều người không. Bị hạ giới nó lôi cuốn, bị trượt khí nó lôi cuốn, được cho đó là tốt, cho đó là quý, rồi ôm lấy nó trở nên cái tánh ác trực, đâm ra hận thù, muốn ghét những người xung quanh, muốn được một, muốn dành riêng cho chính ta hưởng thụ mà thôi. Cái đó là sai lầm. Càng ngày càng vào trong cảnh eo hẹp. Trước kia các bạn chưa biết tình yêu, chưa biết tình dục. Ngày nay các bạn biết biết tình yêu, biết tình dục, các bạn không có muốn ai đa động lên bạn hết. Các bạn muốn sống tư kỷ mà thôi. Mà ai động tới các bạn muốn chém, muốn giết. Đó là cái chuyện eo hẹp. Vì chưa hiểu, chưa hiểu luật trời. Tất cả đồng nhất thể, tham sân si, hỷ nộ ai ố dục giống nhau chứ không có khác nhau. Cho nên khi chúng ta hiểu cái đó rồi, chúng ta thấy tất cả chúng sanh đã và đang học, và chúng ta cũng đã và đang học, chúng ta nên học và nên tiến, không sao hết. Giữ bình tâm, mà nếu chúng ta chủ trị được và đem những sự động loạn đó trở về hòa đồng sáng suốt, thì chúng ta mới mong rằng có ngày đạt được sự quân bình và thành đạo.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng để tiếp tục chương trình. Xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Cảm Tạ Thầy Yêu, nhạc và lời của Mai An do Tuyết Trinh trình bày gửi đến quý vị.
Thương yêu khắp cho nhân loại, sáng soi đêm dài những nơi đau buồn, lời thầy ghi sâu mãi trong tâm tư, những đêm không ngủ nhớ thương thầy yêu. Thầy là trời xanh sáng soi đời đời, sáng soi muôn loại, sáng soi đêm dài cuộc đời ly hôn, con không u buồn. Nay con được thầy chỉ đường tự tu, tình thầy thương yêu khắp cho nhân loại, mãi không không ngừng, mãi không không dừng. Tình thầy bao la bước chân âm thầm, vẫn không ngại ngùng đi khắp mọi nơi. Thầy là trời xanh sáng soi đời đời, sáng soi muôn loài, sáng soi tâm hồn. Cuộc đời con vui, con không u buồn. Nay con được thầy đời con vui, con không u sầu, con xin cúi đầu cảm tạ thầy yêu.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Câu hỏi kế tiếp: làm công quả việc thiện được lên trời, xin thưa có đúng không? Nếu không, phải làm thế nào?
Trời nhiều cõi, làm phước thì được phước. Nhẹ, người ta tưởng nhẹ là tôi lên trời rồi, không phải đâu. Cõi trời nó còn nhiều cõi khắc khe lắm mới lên tới đó được. Cho nên người tu vô vi phải nhận những sự khắc khe. Khi mình thanh nhẹ chừng nào, mình mang nhiều tiếng oan của đời, họ chê trách, họ nói thằng này ngu, tu không biết gì, họ chửi đủ chuyện hết. Nhưng mà mình phải cảm ơn họ. Nhờ cái chữ đó mình càng tu nhiều, mình mới lui về cái lãnh vực thanh tịnh, và mình tạo được đức từ tâm từ bi, và để mình học đại bi của bề trên.
Làm thế nào để giải nghiệp tâm?
Niệm Phật, chúng ta có một luồng điển quân bình trong nội thức thì tròn trịa. Cái nghiệp tới thì nó chỉ đánh ra cho nó không có ôm vô nữa, và nó cái tật thị phi nó sẽ dẹp. Người mặt đất hay thị phi, nói chuyện người này người nọ, nói cao nhất là hột xoàn xe hơi nhà lầu là hết rồi, cũng là thị phi thôi. Còn bây giờ chúng ta niệm Phật để tự sửa và cải tiến tâm thức của chính mình, càng ngày càng tròn trịa, thì luồng điển đó không nhận bất cứ những cái gì mà đưa vào tai nó, và nó chỉ phát triển mà thôi, phát triển để cống hiến cho người khác.
Nay đã thức giác, con rất hiểu câu vạn sự trên đời là không, tất cả đều không có sự thật. Nên con nguyện buông bỏ tất cả, quyết tâm lo tu sửa cho phần hồn thanh nhẹ. Nay con xin Thầy hãy ban cho con vài lời giáo huấn để ý chí con thêm vững trên đường tu học.
Người tu theo vô vi đời đạo song tu, đừng có sợ đời, cứ đụng đi, nó mở. Mở mới thấy sự sai của mình mới sửa tiến, mới bằng lòng ngồi lại học với người ta, xây dựng cho chung. Nhiều người nói tôi tu, tôi sợ vô chỗ đó, sợ ăn cái đó, sợ nói chuyện với bà đó, không được. Tôi dấn thân đi không có sao đâu. Muốn phát triển thì phải dấn thân, đừng có ngần ngại. Thực hành đứng đắn cái pháp, đêm đêm nhớ thực hành đứng đắn cái pháp thì đâu mình cũng không sợ. Pháp này là khứ trực lưu tranh, chỉ đem lại ánh sáng giúp đỡ cho mọi người, chứ không có bao giờ phá hoại ai mà sợ.
Kính thưa Thầy, con có người em bà con bị bệnh tật rất triền miên, mổ xẻ đủ chỗ mà vẫn không hết bệnh. Con kính xin Thầy giải đáp dùm con, có phải em con bị nghiệp gì?
Có nhân thì có quả. Kiếp này là em con, nhưng mà kiếp trước nó làm nhiều chuyện hung ác, hại người, tức là hại thân. Nhìn thân nó thì thấy thì kiếp nó không phải là người hiền. Ngày hôm nay nó phải kiên nhẫn đi, nhịn nhục đi, chấp nhận đi. Chính mình làm sai, mình phải chấp nhận để sửa tiến thì mới có kết quả tương lai cho con hồn.
Kính thưa Đức Thầy, xin Đức Thầy minh giải cho con, càn khôn vũ trụ và vũ trụ quan khác nhau như thế nào? Cảm ơn Đức Thầy.
Càn khôn vũ trụ, ý thức là con người có khối óc. Khối óc của chúng ta là trên 1 tỷ tế bào, có thể chuyển động khắp các nơi. Nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ đại, càn khôn vũ trụ lớn. Còn vũ trụ quan là thanh quan bên trên ban chiếu và tận độ cho vạn linh cả thế giới cộng hưởng.
Kính thưa Thầy, con người sinh ra ở đời theo luật tự nhiên thì phải hít thở để mà sống. Tại sao tu mà còn phải sử dụng hít thở? Sự lợi ích như thế nào, xin Thầy giải thích thêm cho chúng con.
Hít thở, người sinh ra phải hít thở mới sống. Cho nên vì đó chúng ta phải nương nguyên khí của trời đất mà khai mở những sự lố bịch ở bên trong thì phần hồn mới được nhẹ. Và pháp luân thường chuyển như vậy, huệ tâm mới khai, hiệp khí cùng trời đất ổn định, huệ tâm khai mới thấy cảnh tiền mà lo tu. Khoa học quyền bí nội tâm khai mở mới tu được.
Xin Thầy định nghĩa pháp luân thường chuyển.
Tôi vừa nói đó, pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu là lấy nguyên khí của trời đất giải mở, đổi cái chiều thượng tiến đi lên, thay vì vận động hướng hạ tranh chấp. Thì pháp luân thường chuyển có thể giúp cho kẻ hung hòa hiền.
Tại sao pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu đi trái ngược lại cái thở của thể thao?
Vì lúc ra đời sơ sanh, đứa bé nào cũng dùng bụng hít đầy rúng để liên hệ với cái thận. Cái thận mới chuyển từ đốc mạch lên khối óc, huệ tâm nó mới khai. Còn thở thể thao là giữ thế ở thế gian, là giữ cho thể xác thôi. Mà thể xác giới hạn 100 năm, rồi tới lúc nào không có thể giữ được, rồi cũng ra đi mà không có thức được và không hiểu được sự sai lầm của phần hồn mà tiến hóa.
Thưa Thầy, khi làm pháp luân thường chuyển có cần thiết phải ra lệnh hay không? Tại sao phải ra lệnh?
Cái xác của chúng ta luôn luôn nó lười biếng, nó chỉ biết ăn, chơi, ngủ thôi. Rồi chúng phải ra lệnh, nếu không ra lệnh thì nó quên. Như các bạn làm pháp luân thường chuyển cứ nói tôi hít vô thôi, thở ra thôi, ra lệnh làm gì? Không ra lệnh nó không làm, nó lười biếng, đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Cứ cái ý mình tưởng như vậy, dùng cái ý tưởng như vậy, rồi luôn luôn làm quen thét rồi, ý chuyển là bụng phình. Và nó chuyển đúng hướng theo cái pháp luân hòa hợp với cả không vũ trụ mà tiến hóa.
Thưa Thầy, khi ăn no khoảng mấy tiếng mới làm được pháp luân thường chuyển?
Sau 2 tiếng đồng hồ làm được rồi. Nó giúp đỡ bao tử, giúp đỡ bồ ruột khai thông nhâm đốc mạch.
Tại sao khi nổ bộ đầu tâm con rất là sợ, cái gì cũng sợ, làm thế nào để hết sợ?
Phải niệm Phật nhiều đi, cái thần kinh nó mạnh lại, niệm Phật thì thần kinh sẽ ổn định, đâu có sợ gì đâu. Cho nên niệm Phật kẻ hung hoa hiền, niệm thét rồi thấy sợ, đi tiểu cũng sợ, ma đi đâu cũng sợ, là cái thần kinh là bắt đầu khôi phục mạnh lần lần. Nó giải được cái nghiệp bám trong thần kinh ra rồi, thì nó phải yếu đi. Nó yếu rồi từ từ nó niệm hướng về thanh nhẹ, nó hòa hợp với thanh nhẹ, nó sẽ mạnh và sáng hơn xưa. Cho nên cái pháp lý vô vi khoa học bí Phật pháp này là kẻ hung quá hiền, chịu thức hành thét rồi con người nó hiền hơn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.